xứng đáng để chúng ta tôn vinh. Không điều gì đẹp hơn cho bằng việc chúng ta đến đây để cùng nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ. Vì vậy tôi sẽ hát xướng thờ phượng từ nay đến cả trọn đời, ngày nay đến cả đời đời, chúc tôn Chúa không thôi.
Tôi sẽ hát xướng thờ phượng ngày nay đến cả trọn đời, ngày nay đến cả đời đời, chúc tôn Chúa tôi. Tôi sẽ hát xướng thờ phượng ngày nay đến cả trọn đời, ngày nay đến cả đời đời, đến yêu ngài luôn. Không ai ngoài Chúa tôi thật xứng đáng để tôi tôn vinh. Thờ phượng Chúa tôi với cả tâm nguyện tôi. Khi tôi đến ngắm xem
Chúa tôn Chúa tôn. Tôi sẽ hát Dõi lời Chúa được chép trong sách Gióp, đoạn 42 từ câu 1 cho đến câu số 10. Bấy giờ Gióp đáp lời và thưa với Chúa: Con biết Ngài có thể làm mọi sự, không điều chi có thể cản trở ý định Ngài. Ngài hỏi: Kẻ không hiểu biết này là ai mà dám làm che khuất ý định của ta? Thật vậy, con đã thốt ra những lời khi con chưa hiểu thấu. Có nhiều việc kỳ diệu quá đối với con mà con chẳng biết gì. Ngài phán: Hãy nghe cho rõ, vì ta sẽ nói, ta sẽ hỏi ngươi và ngươi hãy trả lời ta. Trước đây tai con đã nghe nói về Ngài, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy con lấy làm gớm ghê chính con và con xin ăn năn trong tro bụi. Sau khi Chúa phán những lời đó với Gióp, Chúa phán với Elipha người Tê-man: Ta giận ngươi và giận cả hai bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng về ta, như tôi tớ ta là Gióp đã nói. Vậy bây giờ hãy bắt 7 con bò đực và 7 con chiên đực, rồi dẫn chúng đến gặp Gióp tôi tớ ta. Sau đó hãy dâng chúng làm của lễ thiêu cho các ngươi. Gióp tôi tớ ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi, vì ta sẽ nhậm lời cầu nguyện của nó cho các ngươi, để ta không phạt các ngươi đáng với tội dại dột của các ngươi, bởi vì các ngươi đã không nói đúng về ta, như tôi tớ ta là Gióp đã nói. Vậy Elipha người Tê-man, Bin-đát người Su-a và Sô-pha người Na-a-mát làm theo những điều Chúa đã truyền cho họ làm, và Chúa nhậm lời cầu nguyện của Gióp cho họ. Sau khi Gióp đã cầu nguyện cho các bạn ông, Chúa tái lập vận mạng của ông, Chúa ban cho Gióp gấp đôi những gì ông đã có trước kia.
Xin một lần nữa được trở lại Hội Thánh Chúa để cùng học hỏi lời Chúa chung với quý ông bà anh chị em. Bây giờ này chúng ta sẽ vào ở trong lời của Chúa để chúng ta có thể học cái loạt bài về dạn dĩ đến gần. Làm sao chúng ta đến gần được với Chúa? Và Gióp là một cái quyển sách mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng. Theo một số nhà giải kinh thì họ nghĩ rằng đây là một quyển sách nó có tầm ảnh hưởng rất lớn về văn chương của Kinh Thánh. Bởi vì trong đây nó có thơ, nó có những cái bài thơ rất là hay, và nó có những cái cuộc đối thoại rất là đặc biệt giữa những người bạn với nhau, giữa vợ chồng với nhau và giữa mình với Chúa. Và nó tạo ra những khúc quanh ở trong cuộc sống của chúng ta, và nó cho chúng ta thấy được cái tình trạng thực tế của con người của chúng ta là như thế nào. Và đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng để chúng ta học ở trong phân đoạn này. Trong phân đoạn 42 chúng ta vừa mới nghe qua, đây là phân đoạn cuối ở trong sách Gióp để chúng ta hiểu được câu chuyện như thế nào. Câu chuyện này thì ông Gióp bắt đầu thấy được bàn tay của Chúa và thấy được việc làm của Ngài. Nhưng mà trong nền tảng của sách Gióp cho chúng ta một cái suy nghĩ rất quan trọng mà người ngoài cũng nghĩ rằng đó là sự thật. Đó là khi chúng ta làm tốt, khi chúng ta tu luyện, hay là chúng ta tránh gọi là tránh đời này, hay là tránh tất cả những cái sân si nỉ nộ ái ố, hay là chúng ta làm tốt gì đó, có phải là chúng ta sẽ được vào trong nước thiên đàng hay không? Hay là một nói một suy nghĩ khác, chúng ta có phải là bởi vì cái công việc của tôi, hay là bởi vì cái sự khôn ngoan của tôi, và bởi vì cái sự kính sợ của tôi với Thượng Đế, hay là của một cái đấng nào đó mà tôi thờ phượng, và ông đó ông giỏi lắm, và ông hay lắm, và ông rất là thiêng liêng lắm, và đi theo ổng, thì thật sự tôi có được sự cứu rỗi hay không? Và trong cái câu chuyện này, để Kinh Thánh cho chúng ta, sẽ trả lời cho chúng ta những câu hỏi đó, và tôi nghĩ rằng nó rất quan trọng để chúng ta hiểu, và chúng ta đặt nền tảng ở trong đó, để khi chúng ta chia sẻ lời Chúa, chúng ta sẽ có được cái nền tảng ở trong sách Gióp này để chúng ta chia sẻ với họ. Và một cái câu mà chúng ta thường nghe nhiều người nói rằng, trong tiếng Anh nó nói rằng bad thing happen to good people, hay là tại sao những cái sự khó khăn, những cái sự đau khổ lại đến cho những người quá tốt như vậy. Và đây là những cái cơn lốc, hay là những cái khó khăn mà chúng ta không gỡ ra những cái mối đó được. Tại sao? Và chúng ta vẫn thắc mắc, người đó tốt quá mà tại sao lại gặp những cái vấn đề đó, hay là người đó là những người mà được ơn quá mà tại sao họ lại đau khổ ở trong đời sống của họ. Và đó là ý tưởng ở trong sách Job, bởi vì nó xảy ra hàng ngày ở trong đời sống chúng ta, phải không ạ? Nó xảy ra hàng ngày. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà con của tôi nó vẫn hư. Tôi đã bỏ bao nhiêu tiền để cho nó được đi học những cái trường tốt nhất mà nó vẫn hư. Rồi tôi vẫn năn nỉ vợ tôi rất nhiều lần mà vẫn đi shopping là sao? Phải không ạ? Và tôi vẫn cố gắng để cầu nguyện cho chồng của tôi nhiều lần mà anh vẫn không đổi. Là tại sao? Và đây là những cái ý tưởng mà Chúa hiểu được mỗi tấm lòng của chúng ta. Cho nên vì vậy mà Chúa viết lại quyển sách này. Và tôi nghĩ rằng nó là một cái nền tảng rất quan trọng để thực tế để chúng ta có thể hiểu được. Ở trong đề tài này nói về Gióp và cơn lốc. Đó là những cái cơn lốc ở trong đời sống của chúng ta. Đó là những cái sốc ở trong đời sống của chúng ta. Và nhiều khi chúng ta không hiểu tại sao. Khi mà chúng ta sang Mỹ này thì chúng ta sẽ nghĩ rằng, oh wow, đây là một nước thiên đường, đây là một nơi mà tôi sẽ được sung sướng, sẽ được giàu có, sẽ được gì đó, hái tiền ra từ ở trên cây hay gì đó. Rồi chúng ta qua đây, chúng ta phải vật lộn với cuộc sống rất là nhiều. Và để rồi chúng ta sẽ thấy rằng, wow, có những người họ bỏ về Việt Nam tại vì họ đã lớn tuổi rồi và họ thấy không chịu nổi. Tôi không thể nào chịu nổi, văn hóa cũng kỳ cục quá, không có một cái sự kính trọng nào cả. Rồi cuộc sống thì nó quá là chạy đua và tất cả những vật chất nó quá là cao, làm sao tôi có thể sống nổi? Và đó là những cái cơn lốc và đó là những cái câu hỏi mà chúng ta không thể nào trả lời được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì trưa hôm nay Chúa sẽ trả lời tất cả những câu hỏi này để chúng ta có thể hiểu được lời của Chúa. Tôi nghĩ lời của Chúa viết ở trong đây, bây giờ giúp trả lời và thưa với Chúa, con biết Ngài có thể làm mọi sự, không điều chi có thể cản trở ý định của Ngài được. Và ông bắt đầu hiểu được, đây là một cái chương trình mà Đức Chúa Trời đang dành để cho con người của chúng ta. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết, ở trong Roma đoạn 3 câu 23 viết rằng gì? Tất cả mọi người đều phạm tội trước mặt Ngài, dẫu một người cũng không. Cho nên vì vậy mà tất cả mọi người đều phạm tội đó, phải có một cái chương trình để cứu họ. Và không có một người nào đứng trước mặt Chúa mà công bình đủ để nhận được ân điển của Chúa cả. Và đó là lý do tại sao Chúa muốn mở lòng của chúng ta, Chúa muốn mở tâm trí chúng ta để chúng ta hiểu về điều này. Tại vì nếu chúng ta đọc ở trong đoạn 1 của Gióp thì chúng ta thấy rằng ông Gióp là một người quá là tuyệt vời trước mặt Chúa. Và với con mắt xác thịt của chúng ta thì chúng ta sẽ nói rằng người này là một cái người sẽ được chúc phước, sẽ được ơn và sẽ được đầy dẫy Thánh Linh và sẽ là một cái người wow. Và đó là ý tưởng của con người. Có thể chúng ta nhiều khi ông tốt đến nỗi mà chúng ta có thể đem ông lên bàn thờ luôn đó. Tại vì có nhiều người đã làm như vậy và nói rằng đây là ông thánh này, ông thánh nọ, và đây là cái người mà tôi cần phải thờ tại vì ông quá là tuyệt vời. Đó là ý tưởng tại sao Chúa nói no. Đó không phải là người ngươi thờ phượng, mà ta chỉ là người ngươi thờ phượng. Và đó là điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta học trong Chúa trưa hôm nay. Điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em là Chúa sẽ thử thách theo lượng đức tin của chúng ta. Bởi vì Chúa biết rằng mỗi người của chúng ta sẽ không bao giờ chịu nổi cả, và đây là một chương trình tốt lành nhất cho con người của chúng ta. Nếu chúng ta tốt thì cái sự thử thách đó nó sẽ nằm ở trong ý tưởng của Chúa và nó sẽ đi theo cái cách của Chúa. Và không có người nào không phải trải qua sự thử thách cả. Dù cho chúng ta có là thánh đi nữa thì chúng ta cũng phải trải qua sự thử thách. Và đó chính là điều rất quan trọng để chúng ta hiểu được. Quý vị có thể nhìn tôi hay là nhìn những vị mục sư và quý vị nói rằng wow, ông chắc là ông được ơn lắm, chắc là ông được phước hạnh lắm. Nhưng mà rồi tôi cũng phải trải qua, tôi đã nói quý vị, trải qua từ tình cảnh của con cái cho đến ở trong gia đình, cho đến cách làm cha, làm chồng. Tôi phải học hết tất cả những cái điều đó. Và tôi không thể nào skip một cái nào, tôi không phải là bỏ qua một cái chặng đường nào cả. Mà mỗi người chúng ta phải đi qua tất cả những chặng đường này ở trong đời sống của chúng ta. Trong Corinto nói rằng gì? Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đó là điều chúng ta cần ngợi khen Chúa, vì trong chương trình của Ngài, Ngài làm cho chúng ta được tốt hơn, chứ không phải Ngài trách phạt chúng ta đâu. Nếu chúng ta biết được trong cái cường độ của thử thách, thì chúng ta đọc ngay ở trong chương 1, thì chúng ta sẽ thấy rằng ông Chớp nhận ba làm việc của ma quỷ luôn. Đó là làm một cái là của cải của ông mất hết, và sau đó con cái của ông cũng chết hết, rồi sức khỏe của ông tàn lụi theo tất cả những ngày tháng, theo tất cả những cái mà ma quỷ muốn làm trên đời sống của ông. Và tôi cảm thấy rằng wow, nếu mà thật sự chỉ là của cải không á, thì chưa chắc rằng ông Job sẽ tỉnh thức được. Tại vì ông là một người được ơn lắm mà, ông là một người hiểu biết Chúa nhiều lắm mà. Và nếu chúng ta mất đi chữ của cải không á, thì chưa chắc chúng ta rờ được vào trong tấm lòng của Chúa. Chưa chắc. Có thể chúng ta sẽ rờ từ xa xa và chúng ta thấy được. Nhưng mà để thật sự đụng chạm vào trong lời của Chúa thì cái cường độ đó nó phải lên nữa. Và bởi vì đức tin của ông, bởi vì sự hầu việc Chúa của ông, bởi vì sự kính sợ của ông thì nó phải mạnh hơn nữa. Thường thường ở trong con cái Chúa, ông bà xem với ở trong nhà thờ thì chúng ta đã biết rồi. Đi hầu việc Chúa, ta cũng biết mỗi khi làm chứng hay là làm gì đó. Rồi những người mới tin Chúa đó, họ kể cho tôi nghe rất là nhiều điều mà Chúa làm. Cho nên tại vì vậy mà họ tin Chúa và họ rất là vui mừng, bởi vì thấy được, wow, niềm tin cơ đốc hay quá, được Chúa ban phước nhiều quá. Thì tôi mới nói với họ, cái đó là quảng cáo đó. Tại vì thật sự không phải nói giỡn thôi, nhưng mà cái đó là bước đầu của quý vị. Nhưng mà khi mà chúng ta trở thành những người thật sự yêu mến Chúa, thật sự đi trong đường lối của Chúa, thì chúng ta biết được rằng những sự thử thách nó sẽ lớn hơn. Những lời cầu nguyện của chúng ta nó sẽ lâu để được nghe và được trả lời hơn, phải không ạ? Và đặc biệt là mấy ông mục sư cầu nguyện hoài cũng không thấy trả lời, là bởi vì nó đòi hỏi một cái gì đó sâu hơn, trải nghiệm hơn, và nó đòi hỏi sự gần gũi hơn nữa. Cho nên vì vậy mà cái cường độ rất quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Khi Chúa biết được, để chúng ta hiểu được cái sự chăm sóc của Chúa nó tỉ mỉ đến chừng nào. Chúa biết từng góc ngạnh trong đời sống của chúng ta, và Chúa biết từng ngõ ngách ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên vì vậy chúng ta đừng sợ để đến gần với Chúa. Đừng nói rằng Chúa không biết cái chỗ này của con đâu, cái chỗ này của con nó tối lắm chứ đừng vô. Nhưng mà thật sự Chúa biết, cho nên Chúa muốn vào. Và cái chỗ này nó nguy hiểm lắm, Chúa đừng có vào. Chuyện này chuyện của con. Nhưng mà thật sự đó là điều Chúa muốn vào. Nhưng mà chẳng qua là chúng ta không muốn Chúa vào. Và điều đó là điều sẽ làm cho Chúa buồn lòng, không làm cho Chúa vui lòng đâu. Và nếu mà chúng ta học được ở trong lời của Chúa thì chúng ta thấy được rằng Chúa hiểu một cách rất tỉ mỉ Tôi vào 2004-2005 khi mà chúng tôi bắt đầu hội thánh, thì chúng tôi có mời mục sư Đoàn Hưng Linh lên để chia sẻ lời của Chúa để bắt đầu hội thánh ở trên đó, để được thụ phong. Mục sư Linh ở nhà tôi, và tôi lo sợ lắm, đi tại vì bắt đầu một cái hội thánh. Và tôi nói với mục sư Linh, nói, anh Linh ơi, em không phải sinh ra làm trong cái nhà, trong cái nôi kinh thánh hay là trong cái nôi của người tin lành. Em sinh ra là một người tin về thờ cúng ông bà, và em cũng không phải là một cái người mà lúc đó thì tôi vừa học trường kinh thánh của Việt Nam xong thì tôi bắt đầu bước vào trong trường kinh thánh của Mỹ, nhưng mà vẫn còn rất là ngây ngô, hay là rất là không biết kinh thánh rất là nhiều, biết nhiều lắm. Và tôi nói với anh Linh, tôi nói mục sư Linh, em không biết làm sao mà em giảng được mỗi tuần luôn á, một năm có tới 52 tuần, sao mà mình kiếm ở đâu ra. Em giảng chắc chừng 6 tháng là hết trơn đài tài đó, hết trơn suy nghĩ của mình rồi đó. Và em mới nói em nghĩ rằng những người mà có khả năng như mục sư Ân hay là mục sư Võ Ngọc Thiên Lộc là những người mà họ vào tù ra khám và họ đã sống rất nhiều năm với Chúa và họ trải nghiệm rất nhiều điều với Chúa thì họ mới có thể nói năm này qua năm nọ được, làm sao em làm được. Và mục sư Linh nói với tôi rằng em cứ làm, bởi vì em không phải là người làm mà là Thánh Linh làm. Và tôi nghĩ rằng đó là cái điều rất quan trọng để chúng ta hiểu được rằng Chúa biết, mà không phải là chúng ta làm đâu quý vị ơi, mà chính Chúa là người sẽ làm ở trên mỗi đời sống của chúng ta. Và đó là điều mà tôi cảm ơn Chúa, bởi vì ngày hôm nay thực sự ra tôi không ngừng sự suy nghĩ và tôi không ngừng sự rao giảng lời Chúa được, bởi vì nó thôi thúc tôi rất là nhiều và tôi có thể chia sẻ rất là nhiều mà thực sự tôi không cần phải chịu, không phải là phải cố gắng nữa. Tại vì nó trở thành một cái DNA trong người của mình và nó trở thành một cái đời sống của mình và Đức Thánh Linh làm việc trên đời sống của mình và chính Ngài dẫn chúng ta đi ở trong phước hạnh đó. Đó chính là tại sao Chúa muốn đến gần với mọi chúng ta mà chẳng qua chúng ta không để Chúa đến gần. Chúng ta có quá nhiều điều để nói với Chúa, quá nhiều lý do để chúng ta thưa với Ngài rằng Chúa không nên gần con. Con dơ lắm, con bẩn lắm, con nhiều chuyện lắm, con đủ thứ lắm. Chúa hãy chúc phước cho con đi là đủ rồi. Chúa hãy cho con sự cứu rỗi là đủ rồi Chúa. Có phải nghe khiêm nhường phải không ạ? Nhưng mà quý bà chị em ơi, Chúa muốn đến gần, rất gần trong đời sống của chúng ta. Và điều kế tiếp mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em là thử thách là một cái quá trình để trưởng thành. Nếu mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, ở trong những phân đoạn trước thì chúng ta sẽ thấy một điều quan trọng. Chúng ta đọc ở trong Gióp đoạn 38, quý vị biết là trong những cái đoạn đầu thì là những cái từ đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 tới mãi cho đến đoạn 38 Chúa mới bắt đầu trả lời cho ông Gióp. Trong tất cả những đoạn trước toàn là những người bạn của ổng chỉ trích ổng, la lối ổng, nói chuyện này chuyện kia đủ thứ hết, đau khổ mà bị những người khác không hiểu mình, nó còn đau khổ hơn nữa, tệ hơn nữa là cả người vợ của mình không hiểu mình, còn nói với mình rằng phải chết đi, phải rủa xả Đức Chúa Trời đi rồi chết đi. Tôi nghĩ rằng không ai có thể chịu nổi điều đó đâu quý vị. Nhưng mà cái điều ghê nhất ở trong cái câu chuyện này là lúc mà Chúa im lặng. Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều rất ghê của con người chúng ta sợ hãi. Đó là sự im lặng. Cho nên tôi nói với mấy phụ nữ ở đây, khi ông chồng mình có chuyện đừng im lặng. Mấy ông sợ lắm. Sợ lắm luôn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái sự im lặng đó, nó là một cái khắc khoải ở trong lòng của ông Gióp. Và quý vị biết không, là sự im lặng tốt nhất cho mỗi đời sống của chúng ta. Là tại vì sao? Tại vì nó là một những cái thời gian để chúng ta reflect, hay là để chúng ta được nghiệm lại đời sống của chúng ta. Thực sự ông nó quá tốt, thực sự ông đang một cái đức tin của ông và đời sống của ông quá là tuyệt vời. Nhưng rồi Chúa muốn ông phải nhìn lại, nó tuyệt vời đủ, nhưng mà thật sự nó có đặt hết cuộc đời đó ở trong tay của Chúa chưa? Đó là điều chúng ta cần hiểu và cần biết. Hay là chúng ta quá tuyệt vời, và hội thánh chúng ta quá tuyệt vời, và ban hát chúng ta quá tuyệt vời, ban làm việc chúng ta quá tuyệt vời, hội thánh chúng ta quá lớn, và chúng ta quá gì đó. Và Chúa không phải là trung tâm điểm của đời sống chúng ta. Nếu chúng ta biết được một người rất là nổi tiếng, mà tôi nghĩ rằng quý ông bà anh chị em biết là ông Francis Chan. Ông là một mục sư ở trên miền Bắc California của chúng tôi. Và hội thánh ông lên tới khoảng 2.000 người. Và người ta nói rằng ông được ơn quá. Ông được ơn để chia sẻ lời Chúa. Ông tốt quá ông ơi. Ông hay quá. Và ông đã từ chức. Và người ta nói rằng, người ta interview ông, và người ta nói là tại sao ông được ơn như vậy, tại sao hội thánh đang phát triển như vậy ông lại bỏ đi như vậy. Ông nói rằng tôi đã làm lu mờ hình ảnh của Chúa. Và tôi không muốn làm trung tâm của tất cả con cái Chúa. Wow. Và tôi nghĩ rằng đó là khi chúng ta được trưởng thành ở trong Chúa, và chúng ta hiểu được rằng we are nothing. Mình chẳng có xứng đáng một cái gì để có thể đứng lên đây để có thể chia sẻ lời của Chúa cả. Nếu mà quý vị nhìn và quý vị ở với tôi thì chắc chắn là quý vị sẽ không đi nhà thờ của tôi đâu. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần hiểu được rằng nó là một hành trình để thay đổi cuộc đời của chúng ta. Ngay trong đoạn Job 38 này thì Chúa đã nói gì ạ? Chúa đã nói với ông Job điều gì? Chúa nói rằng kẻ này là ai mà dám dùng các lời không tri thức mà làm cho mờ ám các mưu định của ta? Vậy trong phân đoạn 1, ông là một người quá tuyệt vời mà. Và trong sự im lặng đó, Chúa cho ông biết được thật sự sâu thăm thẳm ở trong đó là gì. Ta sẽ hỏi con và con sẽ trả lời. Con thật sự muốn phủ nhận công lý của ta chăng? Lời án ta sẽ biện minh cho chính mình sao? Chúng ta muốn Chúa phải chứng minh cho tất cả mọi người biết chúng ta là con mình qua sự chúc phước của Ngài, qua sự ban phước của Chúa. Nhưng mà Chúa nói, bây giờ ta làm ngược lại thì sao? Có mấy chịu không? No way! Không thể nào chịu được. Tại vì mình muốn cho những người khác thấy được ơn phước của Chúa mà. Tôi làm sự ngay thẳng và sự làm tốt lành thì cái sự phước hạnh chắc chắn phải xảy ra. Nhưng mà Chúa nói, bây giờ tôi muốn làm sự đau khổ thì con có chịu không? Và đó chính là điều sâu nhất ở trong con người của chúng ta. Chắc chắn chúng ta không chịu nổi. Chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào hiểu được cái tâm tình của Chúa cả. Vì nó là điều khó để chúng ta nhận lãnh lấy được. Điều khó để chúng ta có thể hiểu được và để chúng ta có thể đến gần được với Chúa hơn trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được điều này thì đó là điều tốt lành nhất để chúng ta có thể đến với Ngài. Ở trong Roma đoạn 12 câu 2 thì viết rằng: đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đừng rập khuôn theo đời này, mình nói một cách khác, hay là trong tiếng Anh nói là conform, don't conform to this world. Hay là đừng conform, hay là rập khuôn, nhưng mà hãy biến đổi, hay là cái transform, phải biến đổi. Biến đổi nó khác với sự thay đổi. Thay đổi chúng ta có thể thay đổi chỗ ở, thay đổi quần áo, thay đổi chỗ nhóm. Nhiều khi chúng ta thay đổi vợ luôn của chúng ta, hay là chồng chúng ta luôn, phải không ạ? Nhưng đó không phải là transformation. Đó không phải là sự biến đổi đời sống của chúng ta. Ở trong cái từ của người Hy Lạp đó, thì cái sự biến đổi nó đến cái câu mà cái chữ transform thì nó đến từ cái từ nó gọi là metamorphosis, là một cái từ Hy Lạp rất quan trọng để chúng ta biết được. Và cái từ này nó dùng để diễn tả một cái quá trình biến đổi từ một con nhộng thành một con bướm, có nghĩa là nó hoàn toàn từ một cái con người A và nó phải trở thành một con người B. Nhưng mà quý vị biết gì không? Mỗi chúng ta rất thích một con người A, chúng ta chỉ muốn một con người A cộng, chứ không muốn thành B được. A cộng hoặc A trừ hoặc là A cộng cộng. Nhưng mà tôi muốn giữ lại cái A của tôi. Tại vì nó cho chúng ta sự thoải mái lắm. Tôi đang làm ăn rất là ngon lành mà. Tôi đang làm việc rất là tốt mà. Tôi đâu có gì xấu đâu. Ok, giờ cho tôi, ok, được, tôi sẽ bỏ hút thuốc. Ok, được, tôi sẽ cố gắng để tôi bớt nói láo lại. Hay là tôi sẽ cố gắng để tôi bỏ rượu, bỏ bia, vân vân, tất cả những cái điều đó. Và chúng ta nghĩ rằng điều đó là điều thay đổi, chứ không phải là biến đổi. Nó vẫn không phải là biến đổi cho đến khi cuộc đời của chúng ta dâng cho Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì? Thì lúc đó nó mới thực sự biến đổi ở trong đời sống của chúng ta. Còn nếu không, vẫn là sự thay đổi. Vẫn là sự cố gắng của con người. Và chúng ta lè lẹt để chúng ta cho những người khác khen và nói rằng: wow, bây giờ bỏ hút thuốc rồi ha. Yes. Bỏ một lần thôi đó mục sư. Hay vậy ta. Từ ngày tôi có Chúa, tôi bỏ một lần, ngày xưa bỏ hoài không được mục sư. Hay á. Nhưng mà đó vẫn là thay đổi, vẫn chưa phải là biến đổi. Biến đổi là khi cuộc đời của chúng ta phải quỳ gối trước mặt Ngài. Là khi mà chúng ta đứng ở ngoài và vỗ ngực và nói rằng: Chúa ơi, con không xứng đáng để bước vào trong đền thánh của Chúa. Biến đổi là khi cuộc đời của chúng ta nhìn thấy những người hầu việc Chúa khác và lòng chúng ta không thể nào ngừng được, không thể nào ngồi được, không thể nào yên được. Thật là biến đổi. Và đó là điều mà chúng ta cần hiểu đấy rồi. Cái sự biến đổi của chúng ta nó thực sự thay đổi cuộc đời của ông Job. Từ một người tốt, một người đầy tớ trung tín, hầu vị Chúa tốt lành, trở thành một người hiểu biết Chúa, trở thành một người gần Chúa và tiếp nhận tất cả những điều Chúa muốn trên đời sống của mình. Chúng ta đi tiếp thì chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta đọc ở trong câu 6 ở đây, điều quan trọng ở trong câu 6, câu xin lỗi câu 5: trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Khi chúng ta đọc câu này đó, tôi muốn các bạn xem và tôi suy nghĩ một chút xíu. là trước nữa ta tôi có nghe đồn về Chúa, đó là điều chúng ta nghe đồn rất là nhiều không mà chị em ơi. Chúng ta đi nhà thờ và chúng ta nghe về Chúa rất nhiều. Và chúng ta cũng thấy được quyền năng của Chúa trên hội thánh của Ngài. Và chúng ta cảm nhận được cũng rất nhiều đó. Nhưng mà tại sao nó không thay đổi chúng ta được? Chúng ta vẫn thích làm những điều chúng ta muốn làm. Và chúng ta vẫn làm những điều cũ mà chúng ta biết rằng Chúa khó chịu. Tại vì quý vị biết tại sao không? Giống như ông Gióp nói, chúng ta chỉ nghe và thấy thôi. Nhưng mà cái slide kế tiếp chúng ta hiểu được rằng gì? Chúng ta cần phải nói về Chúa. Khi mà tất cả những cái phân đoạn mà ông không nghe được Chúa đó, ông nói về Chúa, cái nói nó rất quan trọng nha quý bà anh chị em. Tại vì quý vị thấy rất là lạ nha, là khi chúng ta nói đó, mà chúng ta nói sai hay là chúng ta nói dối đó, thì chúng ta đứng trên đây mà chúng ta nói sai, hay là chúng ta làm chứng về Chúa đó, mà chúng ta nói dối và chúng ta nói sai, tự nhiên chúng ta sẽ khó chịu lắm. Tôi cảm ơn Chúa là khi mà tôi hầu việc Chúa ở tại mục sư cảnh thì lúc đó tôi cũng không biết lời Chúa nhiều. Và lúc đó tôi có vợ và bắt đầu có một hai đứa con. Thì mục sư cảnh nói bây giờ em mở một cái lớp cho gia đình trẻ. Và thế là tôi mở một lớp cho trẻ mà tôi run lắm. Tại vì đâu có biết lời Chúa nhiều đâu, rồi không biết gì cả. Mà lúc đó tôi cũng đang có vấn đề với lại hai vợ chồng. Tại vì mình giống như tôi nói là khi mà lấy vợ thì vợ rất là cưng, cưng lắm luôn á, trên số 10 luôn á. Đi về tới nhà là mọi sự là nhà cửa là sạch sẽ, cơm là để dọn trên bàn, là tôi nghĩ rằng wow, this is good life. Nhưng mà khi mà có con xong á, xong tôi thấy wow, sao mà nó lạ lùng ghê luôn á. Mình đang ở số 1 mình xuống số 10 luôn. Tại vì bây giờ bà lo con không, bà không thèm để ý tới mình luôn. Xong rồi cơm thì anh ăn trước đi nha, em lo cho con. Ngồi ăn lủi thủi mình muốn khóc luôn á vậy. Khóc xong rồi giận, giận xong rồi hận, hận xong muốn bỏ đi. Nhưng mà quý vị, khi mà tôi nói và tôi chia sẻ lời Chúa, và tôi bắt đầu tôi vô nhà sách, bắt đầu kiếm những cái quyển sách về gia đình, và tôi đọc và tôi nói là thì ra là bây giờ mình là số 10 là đúng. Tại vì con của mình bây giờ lên số 1. Được. Và khi chúng ta nói và chúng ta rao giảng lời Chúa đó, thì tự động Chúa sẽ làm việc và Chúa sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta. Rất quan trọng. Đừng nghe và thấy và lặng ngơ. Nhưng khi chúng ta làm hơn thế nữa, khi chúng ta nói và chúng ta hành động hay là làm theo đó, thì nó sẽ giúp cho đức tin của chúng ta rất là nhiều. Và đây là một trong những chương trình mà Chúa muốn trên đời sống chúng ta. Có nghĩa là Chúa muốn chúng ta cần phải trải nghiệm Ngài qua sự hầu việc. Không có một cái điều nào mà mạnh mẽ để quý bà chị em được lớn lên cả, chỉ khi đến khi nào quý ông bà chị em cùng hầu việc với hội thánh của Chúa. Hầu việc tại nhà của mình và hầu việc tại thánh Chúa. Tôi kêu gọi quý bà chị em đừng hầu việc hội thánh ở nhà thờ nha, mà rồi không làm gì hết ở nhà nha. Đó là tội lỗi trước mặt Chúa. Chúng ta phải bắt đầu bằng ở nhà mình rồi mới hầu việc Chúa ở hội thánh Chúa. Có rất là nhiều người đã hầu việc Chúa ở nhà thờ, nhưng mà về nhà sống một cuộc đời phỉ báng Chúa. Và đây là điều có tội trước mặt Ngài. Và cái lỗi của trong cái nghe thấy nói làm theo đó là cái sự tương giao với Chúa. Tại vì những cái điều này ông Gióp đã làm, nhưng mà cái điều ông chưa đủ đó là sự tương giao với Chúa một cách mật thiết hơn nữa. Để rồi tất cả những hoạn nạn đến, chúng ta mới có thể hiểu được chương trình của Ngài. Tôi sẽ đi nhanh hơn một chút xíu để chúng ta có thể học tiếp cái lời này rất quan trọng. Đó là sự kiên định. Sự kiên định hay là một từ khác là sự bền đổ. Ở đây chúng ta đọc ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 11 đấy, là ông Gia Cơ nói về sự bền đổ. Và ông nói rằng anh em đã nghe nói về sự kiên định hay là bền đổ của Gióp, và thấy được mục đích của Chúa, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Đúng bạn chị em ơi, chúng ta sẽ phải trải nghiệm, mỗi người phải được trưởng thành, mỗi người phải đi qua tất cả những hành trình đó để được trưởng thành. Nhưng mà tôi kêu gọi của bạn chị em hãy cố để bền đổ ở trong những điều đó. Chúng ta sẽ rất khó chịu, bởi vì nó không giống như ý muốn của chúng ta. Chúng ta sẽ vào hội thánh và cái tư tưởng chúng ta sẽ nghĩ rằng ôm nó phải như vậy, nhưng mà thực sự ra nó là như vậy. Và hội thánh, mỗi mùa hội thánh sẽ có một cái nền nếp khác và chúng ta rất là khó chịu. Nhưng hãy bền đổ. Khi lập gia đình sẽ là một cái sân chơi khác và chúng ta phải bền đổ. Khi có con, nó là một sân chơi khác, chúng ta phải thay đổi và bền đổ. Nhưng mà để tôi muốn tóm gọn ở trong bài chia sẻ hôm nay, tôi muốn quý vị để ý tới cái chữ vì mà tôi viết đỏ lên. Nó rất quan trọng. Cái chữ vì này đó, dù cho chúng ta có tốt nhất, dù cho chúng ta có là một người hay nhất, giỏi nhất, yêu mến Chúa nhất, thì cái chữ vì này tôi muốn quý vị hãy để ý. Tại vì cái chữ vì này nó quan trọng lắm quý vị ơi. Ở trong Kinh Thánh thì có hai cái từ mà tôi nghĩ rằng tôi muốn chia sẻ với quý bạn chị em. Cái từ đầu tiên nó gọi là epho, hay là nó nói cho chúng ta hiểu về ở đâu. Khi ông Saul hỏi những người, hỏi Jonathan là con của mình, hỏi ông David ở đâu, là nói về cái location hay là nó ở cái chỗ nào? Ông David đang ở đâu để ta đến ta giết ổng, ta đến ta tiêu diệt ổng? Nhưng mà một trong cái từ quan trọng mà chúng ta hiểu được nằm ở trong Sáng Thế Ký. Còn ba khi Chúa Giê-xu trở lại vườn Ê-đen và Chúa hỏi ông Adam rằng ngươi ở đâu, thì nó không phải là cái từ epho mà nó là một cái từ aika. Đây là một cái từ mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng để con cái Chúa hiểu được. Cái chữ aika này nó không phải là where are you, nhưng mà where is your heart. Tại quý vị cứ nghĩ rằng Chúa biết ông Adam đang trốn ở đâu mà. Ông đang trốn ở đâu? Chúa biết rõ ông đang trốn ở đâu mà. Nhưng mà Chúa hỏi rằng, where are you? Wow. Và khi chúng ta hiểu được cái ai ca này đó, đây là ý tưởng mà Chúa muốn ông Job phải hiểu. Con giỏi đó, con vâng lời, con hầu việc Chúa tốt đó. But still I want to know, where are you? Where is your aika? Where is your heart? Chúng ta có thể suy nghĩ con của chúng ta nó quá là lớn hơn tất cả những cái điều khác, đúng không ạ? Hay là công việc của chúng ta nó quá là lớn hơn công việc nhà Chúa? Cái đời sống của chúng ta, cái sức khỏe của chúng ta nó lớn hơn công việc nhà Chúa? Đấy là những câu Kinh Thánh nói rằng nếu ai mà còn vấn vương cha mẹ con cái thì không xứng đáng theo ta, hầu như nó không đụng chạm đến chúng ta cả. Và đó chính là cái từ ai ca mà Chúa muốn gửi đến cho mỗi đời sống chúng ta. Where are you? Và tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta là những con cái của Chúa cũng giống như chó. Khi cái ai ca của mình nó chưa đồng điệu với Chúa thì khó để chúng ta đến với Ngài, bởi vì nó vẫn là rất là foreign, rất là xa lạ với Chúa. Mặc dù chúng ta vẫn hầu việc nha, mặc dù chúng ta vẫn đi kinh thánh, mặc dù chúng ta vẫn đọc kinh thánh, mặc dù chúng ta vẫn hát thờ vượng Chúa, alleluia. Quý vị biết gì không? Khi tôi mới mở hội thánh thì tôi nghĩ rằng tôi đã hầu việc Chúa ở trên đó rất là nhiều năm, và tôi liên đoàn thanh niên tôi đã hướng dẫn tất cả, và tôi nghĩ rằng nhiều người biết đến tôi, và đã khi mà tôi mở hội thánh á, tôi vui lắm và tôi nghĩ rằng wow, chắc là nhiều người sẽ đến. Hai vợ chồng dẫn các con đi khắp nơi làm chứng, gặp người nào tôi nói ô tôi biết ông mục sư mà tôi sẽ đến, đến ngày khai trương của mục sư sẽ chúng tôi sẽ đến. Và thế là chúng tôi nghĩ rằng tưng bừng khai trương, nhưng không ngờ là âm thầm đóng cửa luôn đó quý vị. Là tại vì suốt 3 năm dài chỉ có 3 gia đình, và 4 gia đình là lên 5 gia đình. Và mỗi một buổi sáng thứ bảy tôi phải lên nhà thờ 6 giờ rưỡi sáng để cầu nguyện. Mỗi một buổi trưa thứ tư đến nhà những anh em cầu nguyện. Và không hiểu được, tôi nghĩ rằng tôi có khả năng nè, tôi học trường kinh thánh này và tôi đã hầu việc Chúa, rồi mục sư Đức, rồi mục sư Đen, rồi mục sư Cảnh, rồi tôi là phụ tá mục sư nè, tôi là lo cái những cái chương trình văn phẩm nguồn sống hay vân vân tất cả những cái đó, và tôi đã giúp đỡ hay là tôi lo những cái chương trình này kia chung với mục sư vân vân. Tôi nghĩ rằng wow, I'm capable. Cho đến khi Chúa phải hỏi tôi rằng where are you? Cho đến khi hai đầu gối tôi phải quỳ trước mặt Chúa và ăn năn tội trước mặt Ngài, thì lúc đó Chúa mới có thể làm việc cho mỗi đời sống chúng ta được. Và lúc đó chúng ta sẽ biết được Chúa là ai thì mỗi đời sống chúng ta. Mong rằng chúng ta sẽ tìm hiểu lời Chúa ở trong những ngày tháng này. Và để kết lại thì chúng ta sẽ thấy rằng trong sự áp dụng, chúng ta sẽ tìm kiếm ý tưởng của Chúa ở trong mọi hoàn cảnh, và tin tưởng và bền đổ trong sự đi theo Chúa. Đó là điều Chúa muốn trên mỗi đời sống chúng ta, để chúng ta đến gần với Chúa hơn ở trong con đường học việc Ngài và đi theo Chúa. Amen.